Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015. Pháp làm lễ tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố ở Paris.
C'est-à-dire qu'il faut respecter les principes suivants si l'on veut assurer.
Tổng thống François Hollande chủ trì buổi lễ, trong đó tên của từng nạn nhân được dựng lên trong buổi lễ tưởng niệm long trọng tại điện Invalides ở trung tâm Paris. Quốc hội Việt Nam thông qua dự thảo luật hủy bỏ án tử hình dành cho 7 tội danh kể cả tội tham ô. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Nhưng trước hết là tấn chương điểm qua các tin quốc tế nổi bật khác.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách hạ giảm căng thẳng với Nga. Đức bắt hai nghi can âm mưu tấn công khủng bố lớn. Và một nhà hoạt động Trung Quốc bị kết án 6 năm tù vì tội chống kiểm duyệt.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả đón nghe. Nhưng mở đầu là bản tin thế giới chi tiết do Tấn Trương phụ trách.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đang tìm cách hạ giảm căng thẳng với Nga sau khi Ankara bắn rơi một chuyến đấu cơ của Nga trong khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria hồi đầu tuần này. Nhật báo The Times của Anh hôm thứ Sáu trích đăng phát biểu của ông Davutoglu rằng, trong lúc các biện pháp bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi vẫn giữ nguyên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm việc với Nga và các đồng minh để hạ giảm căng thẳng. Thủ tướng Davutoglu nói chống nhà nước Hồi giáo là ưu tiên hàng đầu. Nga đã phản ứng phẫn nộ sau khi chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của Nga hôm thứ Ba, đe dọa đến các mối quan hệ giữa hai nước có căn điểm đối nghịch trong cuộc chiến tranh Syria và làm dấy lên những lo sợ về mâu thuẫn sẽ lan rộng lên tầm quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói việc bắn rơi máy bay là hành động phản bội của một nước mà Nga lầm tưởng là một nước bạn. Ông Putin cũng nói Mỹ biết đường bay của máy bay Nga và đáng ra phải thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh NATO của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ nói cảnh cáo được phát đi nhiều lần rằng máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trước khi bắn hạ. Nga, nước đã tiến hành chiến dịch không kích ở Syria kể từ tháng 9, nói rằng máy bay của họ chưa băng vào biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc chiến đấu cơ rơi xuống một triền núi nằm trong khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Syria. Cả hai phi công đã bung dù nhảy ra khỏi chiếc máy bay bị bốc cháy. Một phi công được tìm thấy đã chết và phi công kia được cứu an toàn và không bị thương tích gì. Một binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc hành quân cứu các phi công của chiếc máy bay rơi.
Thưa quý vị, trong khi đó, Tổng thống Pháp François Hollande đã chủ trì một lễ tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ tấn công mới đây ở Paris. Minh Phượng sẽ có thêm các chi tiết sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Trước khi phát biểu với cử tọa trong sân của khu Invalides ở trung tâm Paris, tên của mỗi nạn nhân đã được xướng lên. Ông Hollande hứa tiếp tục cuộc chiến chống ISIL, nhóm đã nhận là thủ phạm những vụ tấn công tại thủ đô Paris cách đây 2 tuần, gây tử vong cho 130 người trẻ tuổi từ 17 quốc gia khác nhau. Ông cũng hứa Pháp sẽ đứng về phía các gia đình nạn nhân. Buổi lễ diễn ra giữa lúc ông Hollande tiến hành cuộc vận động ngoại giao nhằm xây dựng một liên minh để truy lùng và đánh bại nhà nước Hồi giáo. Hôm qua, ông Hollande và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã loan báo một cuộc hợp tác trao đổi tình báo và thông tin trinh sát về các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác ở Syria để tối ưu hóa hiệu quả của các chiến dịch oanh kích.
Hôm nay chúng tôi đã đồng ý tăng tốc công tác chung trên con đường chống khủng bố để tăng cường việc trao đổi thông tin về hoạt động trong cuộc chiến chống khủng bố, tổ chức công tác xây dựng giữa các chuyên gia quân sự của chúng tôi nhằm mục đích tránh những sự trùng hợp và những sự cố.
Ông Putin nói Nga sẵn sàng hợp tác nhiều hơn với Pháp và Hoa Kỳ trong việc chọn các mục tiêu IS. Mặc dù đã có một thỏa thuận, ông Hollande và ông Putin có quan điểm khác nhau về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tôi tin rằng chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc sau đây. Nếu chúng ta muốn đảm bảo một cuộc chuyển tiếp chính trị, quyền hành pháp phải được trao cho một chính phủ đoàn kết dân tộc độc lập trong thời gian chuyển tiếp. sự chuyển tiếp này phải đạt được một hiến pháp và các cuộc bầu cử với sự tham gia của tất cả các cộng đồng cũng như các thành viên trong khối người sinh sống ở nước ngoài. Và về phía Pháp thì rõ ràng là ông Bashar al-Assad không có chỗ đứng trong tương lai của Syria.
Ông Putin nói số phận của ông al-Assad nên nằm hoàn toàn trong tay dân chúng Syria. Ông Putin nói trước cuộc họp rằng Moscow sẵn sàng đoàn kết với Paris chống lại một kẻ thù chung sau vụ bắn hạ chiếc máy bay của Nga và những vụ tấn công ở Paris. Nhưng mọi sự hợp tác có phần chắc sẽ gặp trở ngại vì chiến dịch quân sự của riêng Nga ở Syria nhắm mục tiêu vào việc bảo đảm sự sống còn cho Tổng thống al-Assad.
Thưa quý vị, các phần tử khủng bố đã giết hại và gây thương tích cho gần 500 người tại Paris mới đây, phần lớn đều mang quốc tịch Pháp hay Bỉ. Tuy nhiên, có ít nhất 2 người đã lợi dụng cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu để lẻn vào vùng này. Thông tin này đã tác động khiến cho nhiều người có quan điểm cứng rắn hơn về những người tị nạn hợp pháp. Trong đó, nhiều người đã phải chạy để tránh chính chủ nghĩa bạo lực cực đoan đã tấn công vào thủ đô nước Pháp. Từ vùng ngoại ô Sergi Pontoise của Paris, thông tin viên Lisa Bryan của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Linh Đan trình bày.
Một sự tiếp đón nồng nhiệt đã được dành cho những người tị nạn đa số là Syria này. Ít nhất đó là chuyện đã diễn ra cách đây 2 tháng, khi nhóm người đầu tiên đến nơi, trong số 30.000 người mà chính phủ Pháp cho hay sẽ tiếp nhận trong 2 năm tới. Nhưng bầu không khí đã thay đổi kể từ sau những vụ tấn công khủng bố ở Paris. 2 trong số các tay đánh bom tự sát bị cáo buộc đã lẻn vào Hy Lạp cùng với đợt sóng những người xin tị nạn khác, theo cùng tuyến đường với những người đang ở lại đây. Sự kiện đó đã khơi ra những tình cảm chống di dân ở khắp châu Âu, và trước các cuộc bầu cử khu vực ở Pháp vào tháng tới, nó đang làm tăng sự ủng hộ dành cho mặt trận dân tộc cực hữu.
Chúng ta cần phải bảo đảm không có thêm di dân, và nhất là không có thêm những người bất hợp pháp đến đây. Những người đã ở đây rồi cần được đối xử một cách nhân đạo và gửi trả về nước.
Lối nói như thế gây lo ngại cho những người mới đến như anh Anasha, sinh quán ở Aleppo.
Tôi bỏ trốn khủng bố ở Syria chỉ để tìm thấy khủng bố ở Pháp. Các giới chức đã tìm cách trấn an chúng tôi, nhưng dĩ nhiên sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến chúng tôi.
Cho đến giờ này, chưa có phản ứng nghiêm trọng của người Pháp chống lại người xin tị nạn. Nhưng những người hoạt động hữu khuynh nói các vấn đề đang gia tăng và hậu thuẫn quần chúng dành cho việc nhận thêm người tị nạn đang tan biến. Ông Jean-François Dubos, người đứng đầu chương trình tị nạn và di trú của Hội Ân xá Quốc tế, nói với đài VOA.
Chúng tôi đang làm việc với những người hoạt động của chúng tôi để tìm cách thuyết phục dân chúng ở địa phương nhận thêm người tị nạn và giải thích rằng họ không phải là các phần tử khủng bố mà chỉ đi trốn chạy chiến tranh và sự sợ hãi. Nhưng đó không phải là điều dễ dàng.
Vì thế, trong lúc Paris chôn cất những người chết, những người đi tìm nơi trú thân và một cuộc sống mới ở đây chỉ hy vọng rằng họ sẽ không phải trả giá cho bạo động một lần nữa.
Cảnh sát Đức vừa bắt giữ 2 người đàn ông ở Berlin bị tình nghi đang hoạch định một cuộc tấn công lớn chống nhà nước. Cảnh sát Berlin cho hay 2 nghi can bị bắt hôm thứ Năm sau vụ bố ráp tại một trung tâm văn hóa Hồi giáo ở thủ đô của Đức. Giới hữu trách cho hay một nghi can 28 tuổi và nghi can kia 46 tuổi nhưng không cho biết thêm các chi tiết nhận diện hoặc thông tin về âm mưu tấn công. Người phát ngôn Stefan Radlich của cảnh sát nói, sự thể là có những dấu hiệu rõ ràng cho nên chúng tôi quyết định bố ráp trung tâm văn hóa để tìm thêm bằng chứng. Chúng tôi bắt giữ 2 người. Một người 28 tuổi và một người 46 tuổi. Ông Radlich cho biết thêm rằng giới hữu trách không nhận được dấu hiệu nào về một hành vi bạo động được âm mưu ở Berlin. Truyền thông địa phương Đức nói rằng một trong 2 nghi can bị bắt là người Syria và nghi can kia là người Tunisia. Giới hữu trách châu Âu đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao tiếp theo sau các vụ tấn công đẫm máu ở Paris làm 130 người thiệt mạng cách nay 2 tuần. Tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo của người Hồi giáo Sunni đã nhận thực hiện các vụ tấn công ở Paris và dọa sẽ có thêm những vụ tấn công nữa ở phương Tây. Nhiều nước phương Tây đã tham gia một chiến dịch không kích 18 tháng qua do Mỹ dẫn đầu, chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố ở Pháp, lãnh đạo các nước phương Tây đang bị áp lực ngày càng tăng, cần phải hành động quyết liệt hơn, chống nhà nước Hồi giáo. Hôm thứ Năm, Đức hứa sẽ gửi thêm máy bay trinh sát và tiếp nhiên liệu, một tàu chiến và cung cấp các thông tin tình báo từ vệ tinh giúp Pháp chống nhà nước Hồi giáo. Còn tại Mỹ, trung tâm khủng hoảng của chính phủ nước này hôm thứ Năm loan báo đã hạ mức cảnh báo khủng bố ở thủ đô 5 ngày sau khi được nâng lên đến mức cao nhất. Tuy nhiên, Brussels vẫn còn trong tình trạng báo động cao sau một khoảng thời gian phong tỏa an ninh kéo dài 4 ngày khiến trường học và hệ thống tàu điện ngầm phải đóng cửa. Những biện pháp an ninh được thực hiện vì nhà chức trách lo sợ những phần tử chủ chiến người Pháp và Mỹ sẽ thực hiện thêm những vụ tấn công khủng bố giống như họ đã thực hiện ở Paris vào ngày 13 tháng 11. Nhà chức trách Mỹ vẫn đang truy lùng một người đàn ông ở Brussels bị tình nghi có tham gia trong vụ bạo động ở Paris và những đồng phạm khả dĩ, trong khi 5 người đã bị bắt giữ vì cáo buộc khủng bố. Cảnh sát đã thực hiện một vụ đột kích vào khoảng trưa ngày thứ Năm ở khu đô thị Somerville, 80 km về phía nam Brussels, gần biên giới Pháp, nhưng không bắt giữ người nào. Văn phòng công tố cho biết vụ đột kích là một phần trong những cuộc điều tra vụ tấn công nhà nước của nhà nước Hồi giáo ở Paris, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Họ cũng thực hiện thêm 2 vụ đột kích nữa ở Verviers, cách thủ đô 125 km về phía nam. Nhà chức trách Mali đã bắt giữ 2 người dính líu đến vụ tấn công khủng bố làm 22 người thiệt mạng tại một khách sạn hạng sang ở Bamako. Ông Amadou Sanghou thuộc Bộ An ninh và Bảo vệ Dân sự nói một chiếc điện thoại di động tìm thấy ngày hôm qua tại khách sạn đã dẫn đến việc bắt giữ 2 người đàn ông Mali. Ông nói, với bằng chứng mới này, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy cuộc điều tra này tiến tới. Ông cho biết 2 nghi can đã bị lực lượng đặc biệt tóm được ở Bamako. Những kẻ mang súng đã đột nhập khách sạn Radisson Blue vào sáng ngày 20 tháng 11, nổ súng bừa bãi vào khách và nhân viên. Những người sống sót cho hay sau đó bọn họ đã trực chỉ 2 tầng cao nhất, đặc biệt đi tìm người nước ngoài. Giới hữu trách vẫn chưa nhận diện được xác 2 tay súng bị giết trong vụ vây hãm. Ông Sanghou nói nhân viên điều tra đang đi tìm những kẻ đồng lõa. Ông gợi ý rằng nhiều người đang bị thẩm vấn hay điều tra. Ông nói bởi vì các tay súng bị giết trong vụ tấn công, chúng tôi phải tìm ra những kẻ đã trợ giúp bọn này hoạch định cuộc tấn công. Xác định 2 phần tử khủng bố này là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 2 nhóm thánh chiến ở Mali đã đưa ra những khẳng định là thủ phạm vụ tấn công. Ông Sanghou nói nhận diện 2 kẻ mang súng sẽ giúp nhà chức trách xác định nhóm nào là chủ mưu vụ tấn công. Ông Sanghou nói, chúng tôi cần phải biết những người đàn ông này là ai, thuộc quốc tịch nào, vì sao họ lại làm việc này và bọn chúng làm việc cho ai. Nhân viên điều tra Mỹ thuộc cơ quan điều tra liên bang tức FBI đang có mặt tại Mali để hỗ trợ cho cuộc điều tra. Vũ khí và đạn dược tịch thu được từ hiện trường tội ác đang được gửi cho một phòng thí nghiệm của FBI ở Virginia để phân tích thêm.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N-3. Để có công cụ này, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Thưa quý thính giả, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả của đài. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất và có đầy đủ địa chỉ nhận lịch. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam. Việt Nam tái khẳng định sẽ không bao giờ tham gia liên minh chống lại các nước khác. Phát biểu tại Viện Koeberg, một trung tâm nghiên cứu của Đức hôm 26 tháng 11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tái khẳng định Việt Nam sẽ không bao giờ gia nhập một liên minh để tấn công các nước khác, tuy nhiên sẽ quyết liệt bảo vệ các quyền lợi chính đáng của mình. Báo chí Việt Nam hôm nay dẫn lời ông Trương Tấn Sang tuyên bố như vậy trong chuyến công du chính thức tới thăm nước Đức từ ngày 24 tới 26 tháng 11 theo lời mời của vị tương nhiệm là Tổng thống Đức Joachim Gauck. Trọng tâm của bài diễn văn của ông Trương Tấn Sang xoay quanh vấn đề an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam trích lời ông Sang nói rằng hòa bình và phát triển là lợi ích chung của các nước trong khu vực. Đi ngược lại lợi ích này là đẩy lùi lịch sử. Ông Sang nói rằng hai nước chia sẻ những quan ngại về những diễn biến phức tạp hồi gần đây ở Biển Đông mà theo ông đang đe dọa hòa bình, ổn định và an ninh khu vực cũng như sự an toàn hàng hải và hàng không. Ông nói khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần có một cấu trúc an ninh khu vực toàn diện, hữu hiệu, được xây dựng trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích của nhau. Về phần Đức, Tổng thống Joachim Gauck nói ông và vị tương nhiệm Việt Nam đã hội đàm về tình hình căng thẳng trong Biển Đông. Trong cuộc đàm đạo này, ông Trương Tấn Sang đã bày tỏ hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ thương thuyết để đạt được một đồng thuận về nguyên tắc để giải quyết tình hình. Báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng Tổng thống Đức nói ông hiểu các quan điểm của Hà Nội về các vấn đề Biển Đông và rằng cộng đồng Âu Châu chia sẻ nhiều quan điểm chung với Việt Nam và với ASEAN về vấn đề này. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, Tổng thống Đức ghi nhận rằng có 130.000 người Việt đang sống hòa bình ở Đức và hội nhập rất tốt đẹp vào xã hội địa phương. Đây là chuyến đi thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Việt Nam tới thăm nước Đức từ khi nước này thống nhất vào năm 1990, đánh dấu kỷ niệm 40 năm quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Đức. Việt Nam thông qua dự luật bỏ án tử hình dành cho 7 tội danh, kể cả tội tham nhũng. Các bản án tử hình đã tuyên với các giới chức tham ô ở Việt Nam giờ sẽ được ân giảm thành tù chung thân nếu họ trả lại ít nhất 75% số tiền bất hợp pháp đã tước đoạt được nhờ tham ô. Hãng tin AP hôm nay dẫn tin của VN Express nói rằng quy định mới nằm trong khuôn khổ bộ luật hình sự sửa đổi đã được thông qua với đa số áp đảo tại Quốc hội Việt Nam trong ngày hôm nay. Theo điều khoản tu chính sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, Việt Nam hủy bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh gồm có đầu hàng địch, chống đối mệnh lệnh, phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược, phá hoại các công trình có tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia, cướp tài sản, sở hữu và vận chuyển trái phép ma túy, sản xuất và buôn hàng giả kể cả lương thực. Bộ luật hình sự được tu chính còn bỏ án tử hình đối với các tử tội từ 75 tuổi trở lên. Theo hãng tin AP, một số nhà lập pháp đã bày tỏ ý kiến chống đối những đề nghị sửa đổi luật hình sự trong các cuộc tranh cãi tại Quốc hội hồi tháng 6. Họ nói rằng bỏ án tử hình sẽ làm suy yếu cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Đại biểu Đỗ Ngọc Niễn được báo chí nhà nước trích lời nói rằng làm như vậy sẽ tạo ra một lỗ hổng pháp lý để các giới chức tham ô dùng tiền đã cướp đoạt được để chuộc mạng. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và một số nước Tây phương trước đó đã hối thúc Việt Nam hãy hủy bỏ án tử hình. Việt Nam kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hãy tự chế sau vụ máy bay chiến đấu Sukhoi 24 bị bắn hạ. Việt Nam kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tự kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng sau khi Ankara bắn hạ một máy bay chiến đấu Nga trong tuần này. Báo chí Việt Nam hôm nay tường thuật rằng, tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm 26 tháng 11, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình kêu gọi hai nước hãy giữ bình tĩnh và không nên có hành động nào có thể làm cho căng thẳng leo thang hơn nữa. Trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Sukhoi của Nga, ông Lê Hải Bình nói, chúng tôi cho rằng các bên liên quan cần kiềm chế, không có các hành động làm leo thang căng thẳng tình hình, xử lý vụ việc trên cơ sở luật pháp quốc tế, đóng góp có trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Chiếc Sukhoi 24 của Nga bị chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, rơi xuống khu vực gần biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24 tháng 11. Một trong hai phi công Nga bị quân nổi dậy bắn chết trong lúc đang nhảy dù. Sự cố này đã đẩy hai nước trước đây từng có quan hệ hữu hảo và thế đối đầu giữa lúc Nga đang tăng cường các biện pháp đáp trả, chủ yếu là các biện pháp trừng phạt kinh tế. Thưa quý thính giả, trong một dấu hiệu cho thấy sự hiện diện ngày càng tăng của nhóm nhà nước Hồi giáo tại Bangladesh, Bộ trưởng Nội vụ của nước này nói rằng hai phần tử hiếu chiến của nhà nước Hồi giáo dính líu tới vụ giết hại một chuyên gia nông nghiệp người Nhật gần thủ đô Dhaka đã tẩu thoát sang Ấn Độ. Mời quý thính giả nghe Khánh An và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Matthew Raham của đài chúng tôi tại Dhaka.
Sự tiết lộ của Bộ trưởng Nội vụ Assaduzzaman Khan Kaman được loan tải trong lúc tòa án Dhaka khởi tố một người bị nghi là điều hợp viên của chi nhánh Bangladesh của nhà nước Hồi giáo và ba thành viên khác của nhóm hiếu chiến này dựa theo luật chống khủng bố. Nhóm nhà nước Hồi giáo hồi gần đây đã tuyên bố có mặt ở khu vực Nam Á, đặc biệt là Tây Bengal và Bangladesh. Trước đó, chính phủ ở Dhaka nhất mực nói rằng nhà nước Hồi giáo không hề có mặt trên lãnh thổ Bangladesh và cho rằng thủ phạm của hầu hết những vụ bạo động là những phần tử khủng bố trong nước và các chính khách thuộc phe đối lập. Nhưng sự thừa nhận của Bộ trưởng Kaman và lệnh khởi tố của tòa án đi ngược với lời tuyên bố kể trên. Ông Kaman nói với nhật báo The Hindu rằng hai phiến quân nhà nước Hồi giáo dính líu tới vụ giết hại ông Kunio Hoshi, một khoa học gia nông nghiệp người Nhật ở miền Bắc Bangladesh ngày 3 tháng 10. Ông nói, chúng tôi đã cảnh báo giới hữu trách Ấn Độ về sự hiện diện của hai phiến quân này. Khu vực biên giới quanh Bangladesh, đặc biệt là một số vùng ở Tây Bengal, Assam và Meghalaya, có những nơi ẩn náu mà những phần tử khủng bố này dùng làm xào huyệt.
Tin tức báo chí cho biết giới hữu trách Bangladesh đã tăng cường những nỗ lực để chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo và những tổ chức trung thành với nhóm khủng bố này. Và ngày trước đây, nhà chức trách đã bắt một người ở Dhaka vì tuyên truyền cho nhà nước Hồi giáo trên Internet với biệt danh John Thánh Chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, ông Munirun Islam Islam, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra nói, người bị câu lưu tên là Nahid Hossein. Y đã dùng biểu tượng của nhà nước Hồi giáo trên một trang Facebook có tên là Dawa al-Islamia và tự xưng là John Thánh Chiến. Cảnh sát cho biết một người khác cũng bị bắt giữ vì nhân danh nhà nước Hồi giáo để đe dọa một số nhân vật có tiếng tăm của Bangladesh. Nhà nước Hồi giáo cũng đã nhận trách nhiệm đối với vụ bắn chết một nhân viên cứu trợ người Ý 50 tuổi tên Cesare Tavella vào ngày 28 tháng 9 ở Dhaka. Nhóm này cũng nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom tự sát nhắm vào một lễ rước của người Hồi giáo Shia tại thủ đô hồi tháng trước, giết chết 2 người và gây thương tích cho mấy mươi người. Họ cũng nhận trách nhiệm đối với vụ nổ súng hồi tuần trước làm cho linh mục Piero Parolari người Ý bị thương ở Bangladesh.
Nhiều người ở Dhaka đang lo ngại là nhà nước Hồi giáo có thể dùng Bangladesh và những người Bangladesh mà họ tuyển mộ ở nước ngoài như một bàn đạp để mở rộng mạng lưới tới các khu vực Á Châu. Theo tin của trang mạng BD News 24 ở Dhaka, nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố trên số mới nhất của tạp chí trên mạng Debit rằng giờ đây họ đã có một nhà lãnh đạo khu vực ở Bengal. Trong cuộc tiếp xúc mới đây với báo chí ở New Delhi, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Raina Singh đã tiết lộ những mối đe dọa từ nhóm nhà nước Hồi giáo và cho biết đây là một thách thức mà chính phủ đang ra sức đối phó.
Thưa quý thính giả, Đức Giáo Hoàng Francisco vừa đưa ra thông điệp bày tỏ sự quan tâm của Ngài tới hành tinh, tới văn phòng của chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc ở Nairobi. Ngài kêu gọi hành động mạnh trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Paris. Thông tin viên Lenny Ruvaga của đài chúng tôi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây do Minh Phượng trình bày.
Tại trụ sở của chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, còn gọi tắt là UNEP, ở Nairobi hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi có hành động cấp thời để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
Trong bối cảnh quốc tế này, chúng ta phải đối mặt với sự chọn lựa, không thể làm ngơ được, hoặc là cải thiện, hoặc là phá hủy môi trường.
Đức Giáo Hoàng còn kêu gọi khắc phục các quyền lợi ích kỷ vì lợi ích chung. In a few days
time, an important meeting. Trong vài ngày nữa, một cuộc họp quan trọng về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra ở Paris. Sẽ là điều rất buồn, và tôi có thể nói, thậm chí là một tai họa nếu các quyền lợi cụ thể nào vượt lên trên lợi ích chung.
Ông Achim Steiner, giám đốc điều hành UNEP, đồng ý với Đức Giáo Hoàng Francisco về ước vọng đạt được một thỏa thuận bền vững ở Paris. That approach has embedded
climate change into the global consciousness. Đường lối đó đã khắc sâu vấn đề biến đổi khí hậu vào lương tâm toàn cầu, không phải chỉ là khoa học về những chất thải độc hại và các tập tục lãng phí đã góp phần gây ra chúng, mà là phúc lợi của một hành tinh lành mạnh, bao gồm công lý, bình đẳng và đoàn kết với những thành phần yếu đuối nhất trong xã hội. Chính những người vẫn thường chịu trách nhiệm ít nhất đối với vấn đề mà lại chịu tác động nhiều nhất của các hậu quả.
Trong bài phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Nairobi, Đức Giáo Hoàng kêu gọi hành động chống lại việc đánh cắp và khai thác bất hợp pháp các khoáng sản ở châu Phi và đề nghị một hệ thống năng lượng mới, giảm bớt nhiên liệu hóa thạch đến mức tối thiểu và nghĩ lại về mô thức phát triển hiện hành. Hội nghị Paris khởi sự vào ngày thứ hai tới, hy vọng sẽ đạt được, lần đầu tiên trong vòng 20 năm, thương thảo tại Liên Hiệp Quốc, một thỏa thuận phổ cập và có tính ràng buộc về khí hậu từ phía tất cả các quốc gia trên thế giới.
Trung Quốc tuyên phạt 3 nhà tranh đấu nhân quyền những án tù nặng vì họ đã tham gia một cuộc chống đối kiểm duyệt năm 2013. Luật sư của 3 nhà tranh đấu này, ông Trương Lỗi, nói với đài VOA rằng bản án tuyên phạt nhà tranh đấu Quách Phi Hùng 6 năm tù khiến ông kinh ngạc và phẫn nộ. Luật sư Trương nói rằng tòa án đã ghép thêm một cáo buộc hình sự vào vụ án của thân chủ ông không lâu trước khi phiên xử khai mạc hôm thứ Sáu. Cách thức tòa án đơn phương áp đặt cáo trạng hình sự đối với bị cáo chưa từng có từ trước tới nay thật là kinh động và khủng khiếp, luật sư Trương nói hôm thứ Sáu. Nhà tranh đấu Lưu Viễn Đông bị tuyên phạt 3 năm tù và nhà tranh đấu Tôn Đức Thắng bị tuyên phạt 2 năm rưỡi tù vì đã tham gia cuộc chống đối đó. Cả 3 bị cáo buộc là đã tập hợp các đám đông phá rối trật tự xã hội. Ông Quách còn bị truy tố thêm tội gây gổ và phá rối. Cả 2 cáo buộc này thường xuyên được sử dụng rộng rãi để chống các nhà bất đồng chính kiến. Cuộc chống đối mà các nhà tranh đấu này đã tham gia là cuộc biểu tình một tuần lễ vào năm 2013 bên ngoài tòa soạn báo Sudden Weekly. Những người biểu tình kêu gọi Bắc Kinh bỏ kiểm duyệt gây ảnh hưởng đến tờ báo. Luật sư Trương bày tỏ quan ngại về sức khỏe của ông Quách. Ông cho biết tình trạng sức khỏe của thân chủ ông suy giảm kể từ khi bị bắt vào năm 2013. Luật sư Trương nói ông Quách, 48 tuổi, bị giam trong buồng giam đông người và không được cho ra ngoài tập thể dục, và cách làm đó vi phạm tiêu chuẩn quốc tế về đối xử với người tù.
Đây là chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. That's when we die. phần 2 của chương trình, Tấn Chương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Nga chấp nhận lệnh cấm tham gia thi đấu điền kinh. Cơ quan quản lý điền kinh thế giới nói rằng Nga đã chấp nhận bị đình chỉ hoàn toàn và vô thời hạn khỏi những cuộc tranh tài quốc tế sau khi một báo cáo cáo buộc các vận động viên Nga dùng chất kích thích bị cấm để nâng cao thành tích thi đấu được nhà nước bảo trợ. Liên đoàn điền kinh quốc tế gọi tắt là IAAF xác nhận việc đình chỉ hôm thứ Năm sau cuộc họp ở Monaco và cho biết Liên đoàn điền kinh của Nga đã không yêu cầu có một buổi điều trần. IAAF cho biết Liên đoàn điền kinh của Nga hứa sẽ hợp tác với đoàn thanh tra là các chuyên viên sẽ giám sát những sửa đổi trong chương trình xét nghiệm chất kích thích để Nga hội đủ điều kiện xin phục hồi tư cách thành viên. Đầu tháng này, IAAF biểu quyết với tỷ lệ 22-1 đình chỉ Nga tham gia tranh tài tại các giải điền kinh quốc tế vì những vi phạm doping. Quyết định đình chỉ bao gồm cấm đội điền kinh của Nga tranh tài Thế vận hội mùa hè năm 2016 tại Rio de Janeiro. Chủ tịch IAAF Sebastian Coe gọi đó là hình thức xử phạt nghiêm khắc nhất có thể được áp dụng vào thời điểm này. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko cho biết các giới chức Nga sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để các vận động viên Nga được tranh tài tại Olympic 2016. Ông Blatter và ông Platini có nguy cơ bị cấm hoạt động bóng đá vĩnh viễn. Các nhà điều tra của Ủy ban Đạo đức FIFA đang đề nghị cấm ông chủ tịch đang bị đình chỉ công tác Sepp Blatter và ông chủ tịch bóng đá châu Âu UEFA cũng đang bị đình chỉ công tác là ông Michel Platini vĩnh viễn không được hoạt động liên quan đến bóng đá. Nhật báo Đức Die Welt hôm thứ Ba loan tin rằng các nhà điều tra đề nghị lệnh cấm vĩnh viễn đối với ông Blatter, 79 tuổi, người đã lãnh đạo FIFA từ năm 1998 nếu ông bị kết tội hối lộ. Một lệnh cấm như vậy được chiếu theo điều 21 của quy tắc đạo đức của FIFA về hối lộ và tham nhũng. Nhưng nếu khoản tiền 2 triệu franc Thụy Sĩ, khoảng 2,1 triệu đô la trả cho ông Platini, tâm điểm của vụ điều tra tham nhũng này được chứng minh như là một mâu thuẫn về quyền lợi, thì ông Blatter vẫn có thể bị cấm hoạt động 10 năm theo một báo cáo của FIFA. Hồi đầu tuần này, thẩm phán Hans Joachim Eckert của Ủy ban Đạo đức FIFA xác nhận rằng tiến trình kỷ luật đã được mở để giải quyết hai trường hợp của ông Blatter và ông Platini. Tiếp theo sau, báo cáo của một nhóm điều tra xem xét khoản tiền được gọi là mua sự trung thành mà ông Platini nhận của FIFA vào năm 2011. Ông Blatter theo cáo buộc đã ra lệnh chi trả số tiền đó cho công việc tư vấn của ông Platini làm cho FIFA từ năm 1998 đến năm 2002. Nhưng luật sư của ông Platini hôm thứ Ba nói với giới truyền thông rằng Ủy ban Đạo đức FIFA đang tìm cách cấm ông Platini hoạt động với thời hạn cao nhất, nhưng cấm vĩnh viễn chỉ là tin đồn và phóng đại. Đề nghị của ban điều tra là quá đáng và cho chúng tôi thấy là ủy ban này không đáng tin cậy, luật sư của ông Platini nói với hãng thông tấn AP. Không có một bằng chứng cụ thể nào trong vụ này để hậu thuẫn những nghi ngờ đó. Ông Blatter và ông Platini sẽ ra đối chất trước thẩm phán Eckert và có thể là có 3 thẩm phán nữa. FIFA đang quyết định về số thẩm phán cho vụ này. Hội đồng của ông Eckert sẽ quyết định về số phận của hai giới chức lãnh đạo bóng đá này vào tháng 12 tới. Hai ông Blatter và Platini được quyền chống án tại tòa trọng tài thể thao. Hamburg trưng cầu dân ý về đăng cai Olympic 2024. Kế hoạch tranh đăng cai Olympic mùa hè 2024 của thành phố Hamburg ở miền Bắc nước Đức sẽ được đưa ra biểu quyết trong cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật này. Các giới chức của thành phố cảng này tin tưởng vào một kết quả ủng hộ mạnh mẽ sẽ giúp tăng thêm cơ hội mang về Olympic. Hamburg đã thắng Berlin trong cuộc đua hồi tháng 3 để giành quyền đại diện tranh Thế vận hội về cho nước Đức. Ban tổ chức đề cao thiết kế gọn nhẹ rất hiệu quả của thành phố này mà họ nói là phù hợp nhất với chương trình cải cách của Ủy ban Olympic Quốc tế, tức IOC, nhắm đến việc tổ chức các Thế vận hội trong tương lai. Hamburg là thành phố ứng viên duy nhất đưa kế hoạch ra trưng cầu dân ý. Các ứng viên khác tham gia cuộc đua này gồm có Rome, Paris, Los Angeles và Budapest. Hamburg và Budapest chưa từng đăng cai Olympic, trong khi 3 thành phố kia đã từng đăng cai thành công Olympic mùa hè rồi. Cuộc bầu chọn để trao quyền đăng cai Olympic 2024 sẽ diễn ra vào năm 2017. Olympic sẽ được tổ chức trong sự đồng ý giữa công chúng và chính phủ. Thị trưởng Hamburg, ông Olaf Scholz phát biểu. Ông Scholz đã gửi phiếu bầu của ông trong tuần này và mạnh mẽ hy vọng kết quả đa số ủng hộ vào Chủ nhật. Kế hoạch đăng cai Olympic của Hamburg bao gồm khu vực Kleiner, Grassbrook, một đảo nhỏ chỉ cách trung tâm thành phố 10 phút đi bộ, được dự trù làm công viên Olympic. Kế hoạch đăng cai cần được sự đa số ủng hộ để tiếp tục công cuộc chuẩn bị trong 2 năm tới. Những người chỉ trích nói rằng dự án sẽ tiêu tốn gần 8 tỷ đô la này là một gánh nặng tài chính và môi trường trong lúc những tổ chức thể thao lớn chẳng hạn như FIFA đang tràn ngập những bê bối tham nhũng, hối lộ và doping. Trong bối cảnh hiện nay của làn sóng người di cư và tị nạn đổ dồn vào nước Đức, cùng với những vụ tấn công khủng bố ở Paris, mới đây khiến cho có những câu hỏi đặt ra liệu tranh đăng cai Olympic có thích hợp hay không. Kế hoạch tranh đăng cai này bị các nhóm bảo vệ môi trường và một số nhóm dân sự chống đối, trong đó có nhóm Bạn Hữu Với Trái Đất và câu lạc bộ bóng đá hạng 2 Saint Pauli đã bỏ phiếu chống hồi trước đây trong tháng. Liên đoàn bóng đá Đức cũng bị một vụ bê bối hối lộ che phủ. Trưởng ban tranh đăng cai của Hamburg, ông Nicholas Hill nói vụ bê bối đó làm ảnh hưởng đến cuộc đua tranh đăng cai Thế vận hội của thành phố của ông. Một cuộc thăm dò được tổ chức hồi đầu tháng này trước khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố ở Paris cho kết quả 56% ủng hộ, giảm 7% so với cuộc thăm dò được thực hiện tháng trước đó. Liên đoàn Thể thao Olympic Đức thực hiện một cuộc thăm dò toàn quốc sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Pháp, ghi nhận được sự ủng hộ cho kế hoạch này tăng. Tôi nhận thấy có một xu hướng ủng hộ tích cực, nhất là vào thời điểm này. Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Olympic Đức, ông Alphonse Hortmann, nói với các phóng viên báo chí, đa số công chúng đồng tình với quan điểm lo sợ không phải là giải pháp. Pháp chia sẻ thông tin tình báo với Brazil trước Olympic Rio 2016. Pháp sẽ chia sẻ thông tin tình báo chống khủng bố với Brazil trước Thế vận hội Rio de Janeiro vào mùa hè năm tới. Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước cho biết như vậy tại cuộc họp báo ở thành phố Brasilia hồi đầu tuần này. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đến Brazil hồi đầu tuần này trong khuôn khổ chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu sẽ diễn ra ở Paris vào tuần tới. Ông Fabius cho biết, các cơ quan tình báo của Pháp có thể cung cấp cho Brazil những thông tin về các mối đe dọa khủng bố. Ngoại trưởng Mauro Vieira của Brazil cho biết, Bộ trưởng Fabius đề nghị trao đổi thông tin và kinh nghiệm và chính phủ Brazil hoan nghênh đề nghị đó. Các nhà ngoại giao có mặt tại Brasilia hồi tuần trước nói với các phóng viên báo chí rằng chính phủ các nước phương Tây lo ngại về sự an toàn cho các vận động viên và du khách của họ tại Olympic Rio, bởi họ cho rằng nhiều giới chức Brazil tự mãn, cảm thấy thoải mái với quan điểm phi liên kết lâu nay của nước họ, một quốc gia đa văn hóa và không có kẻ thù. Ngoại trưởng Pháp nói rằng những vụ tấn công đẫm máu ở Paris có thể xảy ra tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Điều đó có nghĩa là bất cứ chiến lược chống khủng bố nào cũng cần phải được quốc tế hóa. Cùng lúc đó, thì Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đồng ý miễn thị thực nhập cảnh cho một số nước trong thời gian diễn ra Olympic Rio 2016, bất chấp những lo ngại về vấn đề an ninh đang tăng cao sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris. Chính phủ của bà Rousseff hy vọng cách làm này sẽ giúp thúc đẩy cho ngành du lịch và giúp khôi phục tăng trưởng kinh tế cho Brazil trong lúc các chuyên gia dự đoán là tình trạng suy thoái kinh tế của nước này sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2016. Chính phủ Brazil cho biết họ chưa quyết định sẽ miễn thị thực cho những nước nào, nhưng Bộ trưởng Du lịch nói rằng sẽ chỉ miễn visa cho các nước đã từng đăng cai Olympic và những nước không đề ra mối đe dọa về an ninh hay di dân, chẳng hạn như Mỹ, Canada, Australia và Nhật Bản. Người nước ngoài được miễn thị thực có thể lưu trú tại Brazil 90 ngày nếu họ nhập cảnh trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến ngày 18 tháng 9, bất kể là họ có vé xem Olympic hay không, theo dự luật được Tổng thống Rousseff ký và công bố hôm thứ Tư. Ông Ricardo Bezzoni, một bộ trưởng nội các hồi đầu tuần này nói rằng Brazil sẽ nhờ các nước có kinh nghiệm chống khủng bố giúp sức. Giám đốc cơ quan tình báo Brazil nói rằng không có dấu hiệu nhà nước Hồi giáo hay các phần tử thánh chiến Hồi giáo xuất hiện ở quốc gia rộng lớn nhất Nam Mỹ này.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao quốc tế. Sau đây là tạp chí Thanh Niên. Thưa quý vị, Trung Quốc có thể miễn nhiễm với những chế tài, nhưng không thể miễn nhiễm trước các áp lực từ quốc tế trong vấn đề Biển Đông. Đó là nhận định của bốn nhà nghiên cứu Biển Đông và luật pháp quốc tế đưa ra trong một cuộc hội luận phân tích tác dụng pháp lý, ngoại giao và thực tiễn trong vụ Philippines kiện bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh ra tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc. Vai trò của Việt Nam trong vụ kiện này như thế nào? các bước Việt Nam cần làm trong lúc này là gì? Nên tận dụng tình thế hiện nay để đệ đơn kiện cho riêng mình hay chờ đến sau vụ kiện của Philippines? Mời quý vị theo dõi phần 2 của cuộc trao đổi giữa Trà My với 4 chuyên gia trong và ngoài nước, gồm có luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từ Việt Nam và luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada.
Riêng đối với Việt Nam thì mình thấy trên các mặt trận pháp lý, quân sự, ngoại giao, xem ra cái mặt trận pháp lý là mặt trận mạnh nhất mà Việt Nam có thể tận dụng. Nhưng mà không hiểu vì sao, xin hỏi thăm giảng viên Hoàng Việt, giữa lúc Trung Quốc đang thất thế về mặt pháp lý mà mình không thấy Việt Nam khẳng định lý lẽ của mình bằng một hành động dựa trên luật pháp như Philippines, vì sao Việt Nam vẫn còn chần chờ trong quyết định này?
Cái cơ hội mà phía Việt Nam đưa ra một cái vụ kiện thì đó là trong cái vụ năm ngoái khi Trung Quốc kéo dần khoan đặt vào cái vùng độc quyền kinh tế của phía Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì phía Trung Quốc đã rút, cho nên có lẽ là phía Việt Nam đang cân nhắc.
Nhiều người cho rằng là Việt Nam đã đánh mất cái cơ hội đó năm ngoái, và năm nay giữa cái cơ hội pháp lý rất là có lợi cho Việt Nam, dường như Việt Nam cũng đang dần dần để tuột khỏi tầm tay. Ý kiến của ông như thế nào?
Cá nhân tôi thì vẫn cho rằng là phía Việt Nam vẫn phải chờ đợi cái phán quyết từ phía tòa. Bởi vì cho đến bây giờ, thứ nhất là nếu mà phía Việt Nam mà cùng tham gia với cả Philippines trong cái phiên tòa này thì cũng không được, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quyền lợi của phía Việt Nam, nó có những xung đột. Mà Việt Nam nếu có thì Việt Nam phải kiện một cái vụ hoàn toàn riêng của Việt Nam, kiện với Trung Quốc. Và như vậy thì cho đến bây giờ, trước mắt là tòa đã giải quyết được vấn đề về thẩm quyền, nhưng còn những cái vấn đề còn lại thì nó vẫn còn ở phía trước. Cho nên chỉ đợi đến năm 2016, sau khi mà mọi việc ngã ngụy, thì lúc đó tôi nghĩ rằng phía Việt Nam có những biện pháp pháp lý nó cũng không phải là muộn.
Ý kiến của luật sư Định như thế nào ạ? Việt Nam trong lúc này nên tiếp tục chờ đợi hay là nên tận dụng ngay tình thế này?
Tôi cũng đồng quan điểm với anh Việt. Tôi không thấy là Việt Nam đánh mất cái cơ hội kiện Trung Quốc đâu. Mà cái vụ kiện của Philippines rõ ràng là một cái cơ hội để Việt Nam nghiên cứu rất là kỹ để chuẩn bị cho cái vụ kiện của mình trong tương lai. Tôi cũng đồng ý kiến với anh rằng là nếu Việt Nam tham gia cùng với Philippines lúc này thì nó tạo ra một cái vấn đề xung đột quyền lợi. Không chừng chúng ta lại ở vào vị trí bất lợi. Cho nên tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp là Việt Nam có một vụ kiện hoàn toàn riêng biệt chống lại Trung Quốc. Tôi không nhìn Trung Quốc đang ở cái thế yếu về mặt pháp lý. Bởi vì tòa thường trực, thật ra cho đến giờ họ cũng chỉ đặt ra vấn đề về thẩm quyền bằng chính họ đối với những thỉnh cầu của Philippines mà thôi. Chứ cũng chưa phân xử về vấn đề nội dung. Chúng ta thấy rằng là Trung Quốc từ nhiều năm nay đã chuẩn bị một cái khái niệm gọi là đường chính đoạn, và họ đã sử dụng các cái chuyên gia về luật pháp quốc tế để mà ủng hộ cho họ. Và chúng ta phải biết rằng là luật pháp quốc tế không chỉ dựa trên cơ sở công ước, điều ước quốc tế mà các quốc gia ký với nhau, mà nó còn dựa trên một cái nguồn, đó là học thuật, đó là những cái quan điểm của giới chuyên môn. Về điểm này thì có thể nói rằng chính Việt Nam chúng ta mới là đang ở thế yếu, bởi vì chúng ta chưa có một cái sự chuẩn bị nào về các cái luận điểm của các học giả của Việt Nam lẫn quốc tế để bên vực cho cái quyền lợi của Việt Nam về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, trong khi Trung Quốc làm điều đó rất tốt. Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc bây giờ cái động tác đầu tiên của họ là cứ bác bỏ thẩm quyền của các tòa án, và đến một thời điểm nào đó chính họ có thể chủ động làm một vụ kiện liên quan đến nội dung để xác định chủ quyền của họ, thậm chí về cái quyền hợp pháp của đường chính đoạn ở Biển Đông.
Ngay lúc này, các chuyên gia ở đây nhận xét như thế nào về cái sự chuẩn bị, về những cái bước mà Việt Nam đang tự trang bị cho mình đầy đủ hay chưa? Đã hoàn toàn có thể nói rằng là tự tin hay chưa?
Trong cái 16 chữ vàng của Trung Quốc với Việt Nam thì nó có 4 chữ nó gọi là vận mệnh tương quan. Nó rất là nguy hiểm, tôi vẫn chưa hiểu được cái vận mệnh tương quan giữa Việt Nam và Trung Quốc nó như thế nào. Cái thái độ của Việt Nam nó về mặt chính trị thì tôi vẫn chưa thấy rằng là chính quyền của Hà Nội có những cái quyết sách thực sự để bảo vệ quyền lợi của tổ quốc và dân tộc Việt Nam, hơn là họ bảo vệ cái quyền lợi của cái đảng của họ, cũng như là cái quyền lợi của họ gắn liền với quyền lợi của Bắc Kinh. Cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình ngày 5 và 6 tháng 11 tới Hà Nội đã khẳng định lại cái vấn đề quan trọng, chốt điểm của cái mối quan hệ Việt Trung. Cái mối quan hệ Việt Trung đó đã cột chặt Việt Nam vào trong tất cả những cái khả năng mà Việt Nam có thể vươn ra để thoát Trung. Cái khái niệm đó tôi cảm thấy rằng nó không có. Những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trên cái mặt nổi cho tới giờ phút này làm cho tôi rất là bi quan, và tôi nghĩ rằng Việt Nam cuối cùng cũng không có đi tới đâu nếu như không có cái sự thay đổi chiến lược về cái chính sách của họ đối với Trung Quốc.
Chị có hỏi rằng là thế giới Việt Nam đã chuẩn bị cái gì? Thì tôi cũng xin trao đổi thông tin thế này. Nhất là phía Việt Nam về vụ kiện, những cái vấn đề về pháp lý thì Việt Nam cũng có nguyên một cái bài cũng chuyên theo dõi cái vụ này. Và trong cái phiên điều trần hồi tháng 7 của Philippines tại tòa án tại Lai đó, thì phía Việt Nam cũng cử một cái đoàn đi để nghiên cứu theo dõi tất cả những cái vấn đề này.
trong khi luật sư Khanh tỏ ý không hài lòng vì chưa thấy quyết sách từ chính phủ Hà Nội, thì giảng viên Hoàng Việt cảm thấy rằng là những cái bước mà Việt Nam đang đi có chừng mức, có cẩn trọng và có thể thông cảm được. Ý kiến của ông Phúc ra sao?
Tôi cũng có tán thành một phần cái ý kiến của luật sư Khanh. Sau cái chuyến đi của Tập Cận Bình đến Hà Nội thì nhà nước Việt Nam cần phải giải thích cho toàn dân Việt Nam biết cái mà định mệnh tương thân giữa Việt Nam Trung Quốc là cái gì. Cái gì là đại cục, cái gì là tiểu cục. Và trong cái vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, không thể nói là Việt Nam không có chuẩn bị. Việt Nam cũng đã tham khảo với nhiều công ty luật của Mỹ, của Anh và của Pháp để mà xây dựng một cái bộ hồ sơ pháp lý của mình. Nhưng theo tôi nghĩ hiện nay đó, thì cái chính sách của nhà nước Việt Nam là muốn cân bằng quan hệ với các cái cường quốc, trong đó có Trung Quốc. Vì Việt Nam đang yếu ở rất nhiều thế, kinh tế, về quân sự, v.v. Nhưng ở trong cái vấn đề này, quyền lợi của các siêu cường bắt đầu đã được thể hiện rất rõ ở khu vực Biển Đông. Thì Việt Nam phải nhìn thấy mình đang đứng ở đâu và mình đi với ai để mà bảo vệ được cái lợi ích sống còn của dân tộc. Vừa qua thì Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Văn Thanh đã nói là mất đảng, mất chế độ thì sẽ mất biển đảo. Tôi thì nói ngược lại, nếu biển, nếu đảo tiếp tục mất thêm thì chế độ sẽ mất.
Với cái ý kiến cho rằng là Việt Nam cần phải có quyết sách hơn là cái chính sách cân bằng mềm dẻo, thì cũng có ý kiến phản biện ngược lại nói rằng là giữa cái thế rất là kẹt của Việt Nam hiện nay thì không còn cái thượng sách nào hơn đối với Việt Nam là phải mềm dẻo với Trung Quốc để không bị nuốt chửng trước khi được quốc tế bình vực, trước khi có được cái quyết sách chung cuộc. Luật sư Định có đồng ý với nhận định hay không?
Tôi rất là đồng ý với ý kiến đó. Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam đang muốn tìm cái giải pháp chính trị với Trung Quốc nhiều hơn một cái giải pháp pháp lý. Và giải pháp chính trị sở dĩ được đặt ra là vì sao? Là vì có hai chuyện. Thứ nhất là chúng ta quả nhiên là yếu thế so với Trung Quốc. Thứ hai là chúng ta bị lệ thuộc của Trung Quốc, không chỉ về vấn đề kinh tế mà thậm chí cả về vấn đề chính trị. Cho nên cái cách trong thời gian qua chính phủ Việt Nam tìm kiếm, tôi thấy rõ ràng đó là giải pháp chính trị. Trong khi giải pháp pháp lý, đành rằng là chính phủ Việt Nam cũng đã chuẩn bị bộ hồ sơ pháp lý, đã có tham khảo ý kiến tư vấn của các cái công ty luật quốc tế. Tuy nhiên cái việc đó nó cũng chỉ dừng lại ở cái việc chuẩn bị về mặt hồ sơ thôi. Chứ còn một cái động thái cụ thể như tôi nói hồi nãy là những cái điều kiện quốc tế, bao giờ ý kiến của các cái chuyên gia, học giả về luật pháp quốc tế một cách công khai trên các cái diễn đàn quốc tế thì chúng ta hoàn toàn không có gì chuẩn bị. Cái điều đó rất là quan trọng và tôi cho rằng là không chỉ chuẩn bị cái hồ sơ đi chuyện không mà còn phải chuẩn bị nhiều thứ thì chúng ta may ra mới có thể thắng được một cái điều kiện quốc tế. Những cái điều đó tôi có một cảm giác thất vọng là mình hầu như chưa có sự chuẩn bị kỹ càng.
Ngoài giải pháp chính trị, giải pháp pháp lý, giải pháp vận dụng nội lực về chuyên môn, thì không biết là quý vị ở đây có đề xuất những cái giải pháp nào tối ưu hơn nữa cho Việt Nam trong vấn đề này hay không? Giữa bối cảnh vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc, giữa bối cảnh cái áp lực của Mỹ đối với Trung Quốc ngày càng tăng, và Việt Nam là một bên thứ ba có ảnh hưởng trực tiếp, bị tác động chi phối trực tiếp.
Đây là một cái cơ hội để Việt Nam khởi động đấu tranh cho có quyền lợi của mình theo luật pháp quốc tế hoặc là theo cả hướng chính trị. Nhưng một cái câu hỏi đặt ra là liệu quyết tâm nhà nước Việt Nam có muốn kiện Trung Quốc hay không? Tại vì tôi thấy rằng một cái gói kiện mà về Hoàng Sa bị cưỡng chiếm bằng vũ lực vào năm 1974 đấy, thì Việt Nam nên chủ động, một là đưa ra tòa án công lý quốc tế, cho dù Trung Quốc không đồng ý thì chúng ta vẫn phải khởi kiện. Thứ hai nữa là chúng ta đưa vấn đề ra Liên Hợp Quốc để tố cáo cái hành động dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép các cái đảo chủ quyền của Việt Nam. Thì như thế chúng ta sẽ đánh động được dư luận quốc tế về luật pháp quốc tế, về chứng cứ lịch sử. Riêng về cái gói kiện Hoàng Sa là Việt Nam rất có ưu thế, nhưng mà tới giờ phút này thì không thấy Việt Nam đặt vấn đề Hoàng Sa đối với Trung Quốc, thì đó cũng là một câu hỏi của tôi. Và một cái vấn đề thứ hai, chúng ta nên bắt đầu đàm phán với Philippines, Malaysia và Brunei để tìm một cái giải pháp tốt nhất dựa vào công pháp quốc tế, đó là phải chấp nhận sự phân xử của tòa án công lý quốc tế về vấn đề chủ quyền trên quần đảo Trường Sa. Và như thế Trung Quốc sẽ nhảy vào. Trong vấn đề chủ quyền thì Trung Quốc sẽ nhảy vào, thì lúc đó Trung Quốc sẽ là người yếu thế.
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc đặt ra vấn đề là ý chí, chính trị và quyết tâm của Việt Nam trong việc theo đuổi vụ kiện với lại Trung Quốc. Đối lập lại với cái ý kiến hồi nãy của luật sư Định và giảng viên Hoàng Việt là Việt Nam đang chờ cơ hội tốt.
Chúng ta cần phải có một chuẩn bị, một cái hồ sơ pháp lý thật là kỹ. Chúng ta cần phải thận trọng. Nhưng mà cái vấn đề là cái quyết tâm chính trị là cái yếu tố đầu tiên. Muốn giải quyết cái bài toán Biển Đông của Việt Nam và cái vai trò của Việt Nam ở trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương, điều đầu tiên không phải là vấn đề đối ngoại của Việt Nam mà là vấn đề đối nội của Việt Nam. Nếu mà cái nội trị của Việt Nam giải quyết được thì tất cả những cái bài toán quốc tế Việt Nam đều có thể giải quyết một cách rất là êm đẹp. Lúc đó Việt Nam có cả luôn cả một cộng đồng quốc tế ủng hộ. Việt Nam cần phải nhìn vào vấn đề nội trị của mình. tạo cho mình một cái nội lực, và từ cái nội lực đó chúng ta không có cái lý do gì mà chúng ta phải sợ từ Trung Quốc. Cho nên trở lại vấn đề hồi nãy tôi nói là cái vận mệnh tương đồng của Việt Nam và Trung Quốc là cái gì, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải giải thích cho toàn dân Việt Nam hiểu rõ giai đoạn này là chữ đó nó có cái ý nghĩa gì và tại sao chúng ta phải đi theo con đường đó. Nếu không thì Việt Nam cần phải có sự thay đổi cho nó phù hợp. Tôi muốn xin thêm một ý nữa, Việt Nam hay là Philippines hay là Mã Lai mà một mình đàm phán hay là thương kiện với Trung Quốc thì cái lực nó vẫn yếu hơn. Nếu như mà tất cả các quốc gia trong khối ASEAN mà có tranh chấp ở Biển Đông hợp sức lại với nhau để đưa ra tòa công lý quốc tế giải quyết về vấn đề chủ quyền thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc buộc phải tới đó để giải quyết, vì Trung Quốc không có cách nào khác hơn. Cho nên cái thái độ của Trung Quốc cho tới phút này là giữ siết chặt Việt Nam để cho Việt Nam không tham gia được vào trong các quốc gia còn lại. Tôi nghĩ rằng cái giải pháp cuối cùng là cái giải pháp giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc ở tòa công lý quốc tế.
Một cái đề xuất cuối cùng từ phía giảng viên Hoàng Việt, xin nhường lời cho ông trước khi mình kết thúc chương trình.
Cá nhân tôi thì cũng đồng ý với tất cả các ý kiến của các anh thôi. Thực ra một cái giải pháp mà hoàn hảo nhất có lẽ là phải giải pháp nó là giải pháp tổng hợp, chứ nó không chỉ là một giải pháp được. Trong cái vấn đề về Biển Đông này thì nó gồm có đầy đủ cả từ ngoại giao, từ quân sự, từ tăng cường nội lực, từ phát triển các mối quan hệ vân vân, thì nó là một cái giải pháp tổng thể như vậy nó mới có mang tính chất thực chất hơn.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc và luật sư Vũ Đức Khanh đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngay sau vụ tấn công khủng bố ở Paris làm 130 người thiệt mạng, lại đến một vụ tấn công khủng bố khác nhắm vào một khách sạn ở Bamako, thủ đô của Mali. Trước năm 2012, Mali là một trong những nền dân chủ lâu đời nhất của châu Phi, nhưng sự thất bại trong việc đối phó với những căng thẳng dân tộc ở miền Bắc, cũng như sự hiện diện của những nhóm cực đoan hoạt động ở những nơi trú ẩn an toàn ở miền Bắc, dẫn đến một cuộc nổi dậy Tuareg. Cuộc nổi dậy này sau đó bị những kẻ cực đoan bạo lực chiếm quyền kiểm soát, được củng cố bằng vũ khí và chiến binh từ Libya. Đất nước bị mất ổn định, và điều này đã dẫn đến một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2012. Những kẻ cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda chiếm phần lớn miền Bắc Mali và bắt đầu áp đặt phiên bản khắt khe của luật Sharia và đày đọa thường dân, buộc hàng ngàn người phải lánh nạn. Chính phủ Mali yêu cầu được giúp đỡ. Vào năm 2012, một lực lượng quân sự của Pháp được các đối tác châu Phi là Chad và Niger hậu thuẫn trong chiến dịch Sabre đã phá vỡ và phân tán những lực lượng cực đoan mà phần lớn chạy sang Tunisia và Libya. Tuy nhiên, những thành phần còn sót lại của những nhóm cực đoan tiếp tục những vụ tấn công bất đối xứng nhắm vào chính phủ Mali cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Pháp tiếp tục những hoạt động chống khủng bố nhắm vào những kẻ cực đoan. Có lý do chính đáng để tin rằng những kẻ khủng bố chọn mục tiêu của chúng, cụ thể là vì khách sạn này có nhiều người nước ngoài lui tới, và tại thời điểm vụ tấn công, khách sạn này là nơi lưu trú của một số đoàn đại biểu tham dự cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có 6 người Nga, 3 người Trung Quốc, 1 người Israel, 1 người Mỹ, 2 người Bỉ, 1 công dân Senegal và 1 công dân Lebanon. Nhiều người trong số những nạn nhân, trong đó có 1 người Mỹ, là những người đến Bamako để giúp chính phủ Mali và người dân Mali vượt qua những lúc khó khăn. Những nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Mali sẽ tiếp tục. Sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ trong những nỗ lực này cũng sẽ tiếp tục. Hoa Kỳ lên án vụ tấn công khủng bố ở Bamako bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ned Price nói, "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình và những người thân yêu của những người thiệt mạng trong vụ tấn công hèn hạ này." Hoa Kỳ sát cánh cùng người dân Mali và vẫn sẽ là một đối tác kiên định cùng với những đồng minh và các đối tác châu Phi chủ chốt khác, chiến đấu chống lại những nhóm khủng bố, tìm cách phá hoại những nỗ lực của Mali, xây dựng hòa bình và ổn định lâu bền.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược và cập nhật những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đang tìm cách hạ giảm căng thẳng với Nga sau khi Ankara bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga trong khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria hồi đầu tuần này. Nhật báo The Times của Anh hôm thứ Sáu trích đăng phát biểu của ông Davutoglu rằng trong lúc các biện pháp bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi vẫn giữ nguyên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm việc với Nga và các đồng minh để hạ giảm căng thẳng. Thủ tướng Davutoglu nói chống nhà nước Hồi giáo là ưu tiên hàng đầu. Nga đã phản ứng phẫn nộ sau khi chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của Nga hôm thứ Ba, đe dọa đến các mối quan hệ giữa hai nước, có quan điểm đối nghịch trong cuộc chiến tranh Syria và làm dấy lên những lo sợ về mâu thuẫn sẽ lan rộng lên tầm quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói việc bắn rơi máy bay là hành động phản bội của một nước mà Nga lầm tưởng là một nước bạn. Ông Putin nói, Mỹ biết đường bay của máy bay của Nga và đáng ra phải thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh NATO của Mỹ. Cảnh sát Đức vừa bắt giữ hai người đàn ông ở Berlin bị tình nghi đang hoạch định một cuộc tấn công lớn chống nhà nước. Cảnh sát Berlin cho hay, hai nghi can bị bắt hôm thứ Năm trong vụ bố ráp tại một trung tâm văn hóa Hồi giáo ở thủ đô của Đức. Giới hữu trách cho hay, một nghi can 28 tuổi và nghi can kia 46 tuổi, nhưng không cho biết thêm các chi tiết nhận diện hoặc thông tin về âm mưu cuộc tấn công. Người phát ngôn Stephen Redlich của cảnh sát nói, sự thể có thể có những dấu hiệu rõ ràng cho nên chúng tôi quyết định bố ráp trung tâm văn hóa để tìm thêm bằng chứng. Chúng tôi bắt giữ hai người, một người 28 tuổi và một người 46 tuổi. Ông Redlich cho biết thêm rằng giới hữu trách không nhận được dấu hiệu nào về một hành vi bạo động được âm mưu ở Berlin. Nhà chức trách Mali đã bắt giữ hai người dính líu đến vụ tấn công khủng bố làm 22 người thiệt mạng tại một khách sạn hạng sang ở Bamako. Ông Amadou Sanho thuộc Bộ An ninh và Bảo vệ Dân sự nói một chiếc điện thoại di động tìm thấy hôm qua tại khách sạn đã dẫn đến việc bắt giữ hai người đàn ông Mali.
Thưa quý thính giả, bản tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng thường lệ. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào và kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.